Thành ra quý vị hiểu được chỗ này rồi đó, không cần tụng kinh niệm Phật. Chứ mình ngồi đây đó, mình niệm Phật ba thời, nhưng mà rồi bước ra khỏi cái này rồi đó, mà quý vị vẫn trở lại theo hai cái niệm thương niệm ghét, không lọt vào cái khoảng giữa của cửa không, thì quý vị vẫn khổ. Đó. Thành ra hiểu được cái đó rồi là bằng 10 năm hành cước. 10 năm hành cước. Khai triển rộng. Chúng ta lúc đầu mới tu ngồi thiền niệm Phật để tiêu diệt cái niệm ác và làm cho cái khoảng cách giữa hai cái niệm thiện ác nó xa dần đi, đúng không? Cũng như cánh quạt quay chậm, thì quý vị mới thấy rõ được cái cánh quạt và cái phản trống giữa cánh quạt. Sau khi tu một thời gian mới thấy tạo ác cũng do từ tâm ta, tạo thiện cũng do từ tâm ta. Tạo ác là cánh tay trái, tạo thiện là cánh tay phải. Nếu chúng ta chặt cánh tay trái để trừ ác thì chúng ta sẽ trở thành một người mất cánh tay. Nếu chúng ta chặt cánh tay thiện để trừ tâm về cõi trời, chúng ta cũng mất một cánh tay. Đó, cho nên lục tổ mới dạy không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không giết thiện, không giết ác thì mới là mặt thật của mình, mới là cái bầu trời trong giữa hai cái khoảng cách, mới là cái cửa không. Cái cửa không của người tu Phật phải gọt vào. Chưa tu người phàm phu thì sao? Lâu nay đó, quý vị thấy chưa tu thì sao? Thì người ác sẽ thương người ác, người thiện sẽ thương người thiện, có không? Lúc người phàm phu chưa biểu đạo thì người ác sẽ sao? Sẽ rất là thương người ác. Quý vị đừng có tưởng giỡn, mình á, tưởng người làm tốt, người làm thiện mới được người ta khen, người ta tôn thờ. Nhưng mà thật ra, một cái thằng mà nó vô nhà băng, nó ăn cướp, mà nó chỉ súng ra, mà nó giết người, mà nó không có bị cảnh sát bắt, thì có những thằng ăn trộm con, nó sẽ ca tụng thằng đó là sư phụ, có không? Tức là mình đừng có khi dễ, rồi một cái ông mà cưới được một vợ như chú Minh, mà thấy cái ông mà cưới được ba vợ là phải tôn làm sư phụ, có không? Có. Thành ra đừng có tưởng, mình tưởng là mình... Mấy người mà anh hùng, nghĩa là hiệp sĩ đạo thì được người ta cao tụng như là hiệp sĩ cái lòng em. Nhưng mà ngược lại, có những thằng nghĩa là nó, rồi có một cái ông thầy chẳng hạn như thầy là ngu, mà cái thằng thầy ngu hơn cái học trò, nó nói là cái thằng tiểu ngu nó sẽ tôn cái thằng thầy đại ngu làm thầy, phải không? Đúng không? Cái sao cười? Tôi nói câu đó sao mà cười? Tức là bây giờ ví dụ về chú á, là mới có bằng tiểu học về ngu, mà thầy có bằng nghĩa là coi như là tiến sĩ về ngu là chú phải tôn trọng cho làm thầy, phải không? Mà cái tiến sĩ về ngu là sao? Thầy bây giờ á, giả sử chú Vĩnh là đang xây nhà cho, gửi tiền về cho các ôn các mẹ ở trong mà cái hệ mà hoàng tộc để mà xây mã cho ông nội ông ngoại, xây mã 30,000 đô, tức là chú ngu trình độ 1, mà chú mới là, chú nghĩa là cũng như là xây nhà để cho xác chết ở. Rồi bên nay chú cài nghĩa là Boeing 2-3 job, nghĩa là một tuần lễ 120 tiếng để mà làm máy bay, thì chú build 3-4 cái nhà lớn lên để mà cho xác sống ở, xác sống cho chú và xác sống bé mập chui vô chui ra. Nhưng mà chú là tiểu ngu rồi, nhưng mà chú tôn trọng thầy bây giờ á, thấy ông thầy núi đang ở cái chùa này sướng quá, mà ông thầy núi lại build một cái chùa lớn lên nghĩa là 330,000 đô để mà chui cái xác chết, bây giờ thầy chui xác sống vô, tức là chú là tiểu ngu, tôn thầy núi là đại ngu làm sư phụ, phải không? Nói ra vậy đụng chạm lắm nha, có ngày thầy trò mình tới đi đâu cũng bị phải mặc áo giáp hết. Đừng có nói người ngu mà không có sư phụ. Người đại trí huệ, Phật là đại trí huệ thì được chư hàng Bồ Tát, chư hàng Thanh Văn đều tôn là đại trí huệ. Mà nếu thầy là đại ngu thì có những cái người mà chuyên môn về Việt Nam, mà chuyên môn sửa, ở Việt Nam có 1 tháng mà chuyên môn vô sửa máy lạnh cho khách sạn, rồi thay giường cho máy xa khách sạn, thay thảm cho khách sạn, rồi trở Việt Nam không đem gì hết. Thì cũng vậy quý vị, đến cuộc đời này, quý vị là chuyên môn sửa khách sạn cho cái xác sống này, và thầy bây giờ thầy lại hoài việc sửa khách sạn cho thầy còn sửa khách sạn cho hàng trăm cái xác sống khác đến chơi nữa. Thành ra thầy sẽ được chú Vĩnh tôn là đại ngu, mà đại sư phụ, tại chú là tiểu ngu. Đừng có khi dễ, người mới tu mà khi mình lọt vào cái cửa giữa rồi mình sẽ thấy nó thích cười lắm Tăng Nga, phải không Tăng Nga? Đó. Thành đừng có chê là những cái ông mà thờ mấy ông dạy là không có đệ tử, tại vì cái người tiểu ngu á là tôn mấy ông đại ngu làm sư phụ. Đó là mới tu á, thì nghĩa là người ác thì tôn người ác làm sư phụ, mà người thiện thì tôn người thiện làm sư phụ, có không? Mình thấy cái người ta cúng cái chùa đó 200, mà mình cúng đó 100 là mình tôn cái ông đó giỏi quá. Rồi mình thấy người đó cùng ăn tiền già, mà người đó đi chùa cũng bận rộn như mình, mà đi chùa một tuần được nghĩa là 2 ngày, thứ 6, thứ 7 mình đi một ngày, mình nói trời ơi cái cô đó hay quá, đi chùa được hơn tôi. thì mình khen rồi. Rồi mình thấy người đó tụng kinh Pháp Hoa một ngày được ba bộ, mình tụng có một bộ. Tức là khi mới tu á thì ác thương ác, thiện thương thiện. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó thì nghĩa là mới là ghét ác và thương thiện. Mình tu một thời gian cái mình thấy mấy thằng cao bồi vô đảng mình thấy mình ghét quá, phải không? Mình thấy tự nhiên mình ăn chay niệm Phật mà thấy nó đi như là đánh bài cờ bạc casino, mình ghét quá, có không? Rất là ghét. Ở trạng thái mà mình tu á, đầu tiên á là mình phe nào theo phe đó, phe thiện thì theo phe thiện, mà phe ăn nhậu, chẳng hạn như bây giờ á, chú Minh chú nhậu được 3 lít mà chú Vĩnh nhậu được 5 lít là thôi nhờ Phật là ông này là đại đọa, nhưng mà chú Minh tôn ông này là sư phụ, phải không? Sư phụ. Rồi á mình thấy rõ ràng tới một mức nữa đó thì mình lại tu tiến rồi mình ghét người ác, mình rất ghét người ác, chữ thề. Quý vị giờ nghe một thanh niên chữ thề quý vị ghét không? Rất là ghét. Rồi quý vị thấy một cô gái mà vô đây vừa hút thuốc vừa uống rượu quý vị ghét không? Ghét. Nhưng mà tiến tới một bước nữa mình chỉ là thương ác và thương thiện. Cái thương thiện thì dễ mà thương ác rất là khó, tức là cao hơn mất rồi. Mình thương cái người đó là họ vì thiếu căn lành, thiếu thiện hữu tri thức, họ sanh vào trong một gia đình là con không cha như nhà không có nóc, thấy không? Thành ra họ mới đi vào con đường đó. Nếu mình cũng y như vậy, mình thiếu phước báo, mình sinh vào trong nhà không có đạo đức thì mình cũng đi vào con đường đó, đúng không? Thành ra mình lúc đó mình sẽ thương ác và thương thiện là ca khá hơn một mức. Nhưng mà tới cái chỗ rồi đó, thương ác rồi đó thì mình cũng kết tình với họ để mình đi vào trong luân hồi. Mà thương thiện mình cũng kết tình với họ đi vào trong luân hồi để trả quả. Thương thiện thì lên cõi trời để mà hưởng quả, hết quả rồi rớt xuống. Thương ác rồi chui vô làm trâu làm bò để mà cùng bạn hữu với nhau để mà tạo ác cũng khổ. Tiến tới một cái chỗ là không thương ác và không thương thiện thì đó là cái bậc mà Phật tử chúng ta nên về. Thì cái chỗ này thầy khai triển rộng. Khi mới tu thì thấy gì? Thấy nhà cửa. Khi chưa tu thấy vợ là thật, con là thật, tiền bạc là thật, tiền ở trong pho ô anh khê là thật, tất cả mọi sự lời khen tiếng chê đều thật. Tu rồi sau một thời gian thì thấy những cái đó không thật, đúng không? Và tới một lúc nữa ngộ đạo rồi thì thấy tất cả cái đó đều là như thị, như vậy. Tức là khi chưa tu thì cài để mà kiếm tiền, mua nhà được cái thứ nhất thì mừng, mua cái thứ hai cũng mừng, rồi con gái mình nó đẻ ra đứa cháu ngoại đầu tiên cũng mừng, đứa cháu nội đầu tiên cũng mừng. Sau khi tu rồi cái chán nó chạy vô chùa thời gian, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo chán. Nhưng mà chạy thời gian rồi nếu như vậy thì đâu có ích lợi gì. Lúc đó hồi tâm Bồ Tát trở lại, có trúng mánh ai kêu đi làm cũng mừng, có ô bò tham cũng làm, nhưng mà sử dụng đồng tiền để vào cái việc mà lợi ích chúng sanh, cất chùa, cất chiền, bố thí, trả ơn cha mẹ, vẫn sử dụng đồng tiền nhưng mà không còn cái lòng mà được không mừng, mất không buồn, thì đi vào cái khoảng giữa mà sử dụng đồng tiền. Hiểu chưa? Thành ra phải hiểu được cái đó thì cái người đó là người trí huệ, mà người đó gọi là Phật. Ở Trung Quốc thì gọi là gì? Là Thánh Nhân. Ở bên Do Thái gọi là Thượng Đế, mà ở Ấn Độ gọi là Bù Đà. Không khác gì hết, không có khác gì hết. Ở Công Giáo gọi là Đức Chúa Giê-xu. Tại vì Đức Chúa Giê-xu có cái điểm nào tương đồng Phật giáo? Ai đánh ta mặt bên trái đưa cho đánh thêm cái bên phải, hay không? Còn mình đánh bên trái mình đánh lại hai cái, phải không? Thì đó là gì? Thì ở Công Giáo gọi là Thượng Đế, là Đức Chúa. Mà ở bên Mohammed là gì? Là Quran, tức là kêu một cái đấng tối cao. Mà ở Đức Phật mình ở Trung Quốc thì kêu là Khổng Tử. Hả? Mà ở ngay chỗ mình ấy, bây giờ Đức Đạo Phật mình gọi là Bù Đà, tức là bậc giác ngộ chứ không có gì. Lọt vào ngay cái cửa đó là bậc giác ngộ hết, đừng có kỳ thị. Còn kỳ thị là còn kẹt, còn kẹt. Người nào thấy rõ được hai bàn tay thiện ác đều là của mình thì cuộc chiến đấu giữa phiền não và bồ đề đã chấm dứt. Không có gì để mà cầu, vì vô sở cầu, không có cái gì mà đắc, vì vô sở đắc. Đọc kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đắc. Tại vì á, giả sử chú Vĩnh này đó, từ xưa tới lớn chú đẻ ra chú đã đẹp trai rồi, thì chú đâu có cần cầu cho có tiền để đi sửa thẩm mỹ viện. Mà lâu nay chú chỉ vì dính đồ hắc hay là chú chỉ vì đi vô đồng điền cao su mà cậu mũ thầy nói vô đây, chỉ ở trong chùa này chỉ là 3 tháng là da nó lột nó trắng thôi, chứ cần gì mà cầu, phải không? Mà giả sử mà chú Vĩnh này là một người Mỹ đen thì có vô cho bác sĩ phô lưu lột da thì đen vẫn là đen, phải không? Thành ra không có cái gì mà cầu, mình đã có sẵn, Phật tánh nó có sẵn, lấy gì mà cầu? Thầy mà cho chú được không có chỗ mà chứa, mà thầy mà cho tức là cái gì mà cho nhân duyên đến là cái gì đó, hả, nó có đến là nó có tan, hả, mà có lên là có xuống, có thành là có bãi, mà cái Phật tánh nó đã có là như vậy rồi, từ lâu nó có như vậy rồi, hiểu chưa? Là chỗ này gọi là khi mà thấy rõ được thiện ác vọng tưởng, mà chúng ta lọt vào được cái khoảng giữa hai niệm thiện ác thì cuộc chiến đấu giữa phiền não và bồ đề chấm dứt, kể nó. Mình là bầu chân không, chim nó có bay, chim bồ câu nó bay qua thì không để là màu trắng trên bầu trời, mà chim quả bay qua không để là màu đen trên bầu trời, mà chúng ta phải tu làm sao như là cái tấm gương. Người thiện đến thì mình cũng chứa, mà người xấu đến mình cũng chứa. Đằng này mình thấy cô Hoa Hậu đến thì chúng mình chứa, mà cô Chung Du Diệm lên thì chúng mình không chứa, phải không chứ Minh? Thì cái đó mới gieo ra phiền não cho cô Long, phải không? Còn cô Long thấy ông có chứa gì chứa, giờ có người vô gánh của nợ mình thì mình khỏe quá, phải không? Thay vì người ta vô người ta sẽ nấu cơm cho ổng, thay vì cô không có cô phải nấu. Người trí huệ là người hiểu như vậy, phải không? Tại vì có người vô chia cái khách sạn này mà chia thêm cái ngu nữa. Mình hồi xưa cái ngu thứ nhất là mình đã lấy chồng, giờ có người vô nhà thương ông Minh là cái ngu thứ hai rồi, phải không cô Long? Tôi nói con là hôm trước thầy nói con hỏi sao con ngu quá, con lấy ông Minh là con ngu quá, không phải đâu. Cô ngu sẽ có người tôn cô làm sư phụ, tại có những người tiểu ngu sẽ xôn đại ngu. Thầy thích trong này giảng pháp tới đoạn này nó hay lắm, giảng nó thao thao trong bụng nó ra, tại không biết đâu nó ra, quá chừng quá đất mà nói không kịp. Có một vị Phật tử hỏi, chỗ đó gọi là chỗ gì? Chỗ này gọi là đạt đến trạng thái bình tĩnh của tâm thức, hay gọi là định, hay là kẻ vô sự? Mà chúng ta có phải là người vô sự không? Cái phản giữa giữa hai niệm thương ghét là lúc nào nó cũng vô sự, mà cái phản thương và ghét là lúc nào nó cũng đa sự hết quý vị à. Nó kỳ vậy đó, hay một cái điểm vậy. Có vị Phật tử hỏi, con biết cuộc đời là giả tạo, nhà cửa là giả tạo, tiền bạc là giả tạo, mà tại sao con còn thấy khổ? Cái điểm này nói là mâu thuẫn không? Con biết chồng là, con là nợ, vợ quan gia, chồng con cửa nhà là nghiệp báo, mà sao con còn vẫn khổ? À, thầy nhắc lại cái chuyện ngày hôm qua, tại thầy đã giảng tại nhà của sư cô Giác Quyên rồi, nhưng mà nhắc cho Phật tử, tại ngày qua là Phật tử lạ, bữa nay Phật tử quen, mình nói trong bài pháp này. Thì thầy thí dụ như là cô Thủy đây, cô Thủy cô đến chùa, cô nói con đến đây con thấy thầy sung sướng quá, thầy nghĩa là tới giờ thầy tu thầy ăn được, có Phật tử lo, nghĩa là tới giờ tụng kinh con muốn tụng pháp qua cũng được, con phải là 5 cái nhà rồi, nghĩa là con có nghĩa là 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, 4 năm tình lận đận, 2 năm tình xe lân, 3 năm tình nhà hàng, đủ thứ nó theo con hết. Mà con không biết làm sao mà con giải tỏ, mà con thấy sao thầy sung sướng quá, sư cô cũng sung sướng quá. Tôi nói ậy, con thấy tiền giả không? Nó dạ tiền giả. Con thấy con cái giả không? Nó dạ con thấy giả. Chồng con giả không? Nó dạ giả. Được rồi. Lúc đó thầy nhìn thì bữa đó nó dẫn lên 4 đứa con lên đây nó chơi, thì 2 thằng nằm trên ghế bố và 2 đứa con gái nó ngồi coi phim. Thầy nói này Thủy à, giả sử như đang nghe pháp, đang tụng kinh pháp qua rồi con nó đi xuống dưới, nó thấy nực nổi, nó đi xuống cầu thang và nó bị mễ nó bắt đi. Mễ này mễ thiệt chứ không phải là mễ dụ tịnh nha. Nó bắt đi vừa xong rồi, lúc đó cái tự nhiên ấy là Diệu Trung hay là Hạnh Phúc nó nói, thầy ơi thầy, con của con Thủy bây giờ bị mễ nó bắt cóc, Mỹ Đen bắt cóc. Thì lúc đó con sẽ nói, trời ơi ta là người đã thoát nợ hay là con sao? Tại đó là giả mà. Cái nó ngồi nó con sẽ tự tử, con chết theo mấy tụi nó. Vậy mà nó thấy giả, tức là chúng ta đó, thầy trong kinh này vị thiền sư ngài nói, một hạt bụi, một đồng đô la, bây giờ thầy nói 100 đồng đô la, ha? Nhưng mà mình một lượng vàng là có 10 chỉ, mình chia 10, mình coi 9 chỉ là giả mà con chỉ là thiệt là cũng kẹt rồi. Thì chỗ này cô Thủy cổ coi tất cả là giả, một hạt bụi thiền sư chia là 100 phần, coi được tất cả đều giả mà còn cái chữ ái là thiệt là vẫn là khổ quý vị à, đúng không? 99 phần là giả hết á, nhưng mà có một phần thiệt là vẫn là khổ. Đó. Chỗ này gọi là một hạt bụi nhỏ chia là 100 phần, 99 phần chúng ta thấy là giả nhưng còn một phần thấy là thiệt, còn thấy là thiệt là còn chấp trước, tại vì còn lọt vào hai niệm chấp giả, có phải quấy thương ghét được mất là còn phân biệt, là còn đau khổ, chưa lọt vào trong cái chân tâm thường trụ. Thí dụ, quý vị có thể xem rẻ tài sản, tiền bạc, danh tiếng là giả tạo, không thật, bỏ cả thú vui chơi của ngày Chủ nhật vào đây để nghe thuyết pháp. Quý vị lại phát tâm dùng xe đó là của quý vị chở đưa đón Phật tử bạn đồng tu nghe đến đi đến nơi về đến chốn. Giả sử bây giờ quý vị vừa mua, chẳng hạn chú Vĩnh đây, nói đừng giận nha, vừa mua xong một chiếc xe, nghĩa là Odyssey Honda 30.000 đô la mới tanh, niệm trong đó nghĩa là còn hôi cái mùi thơm mùi đưa lơ luôn. Chú mới phát tâm dùng cái xe đó chở bạn đồng tu, tại chú Vĩnh lâu nay là bắt phong si bất động rồi, thấy không? Nhưng mà trong lúc ngồi trên xe, vô tình nghĩa là bà cụ già rung tay, bà uống một cái ly sữa đậu nành của thầy, bà đổ lên cái thảm của chú, làm cho chú nổi sân, thấy không? Và bé mập nổi sân. Thì nguyên cả chiếc xe 30.000 mình bỏ được, nhưng mà một cái ly nước đổ lên cái thảm đó mình giận là sao? Còn kẹt. Mà còn kẹt thì cái xe này nó không phải là thiệt giả nữa, mà nó là thật. Cái gì mình còn chấp là cái đó trở thành thật, quý vị, đúng không? Thầy bỏ được chiếc xe 30.000 chở bạn đạo đi tạo phước, mà chỉ cần một bà cụ rung rẩy đổ ly nước đậu nành, đi nước trà, cà phê trên cái thảm là mình nhăn cái mặt là rớt rồi, lọt trở lại vào cái khoảng chấp có chấp không, thấy chưa? Thì tu làm sao mà đừng lọt vào đó quý vị, còn lọt đó là còn đau khổ. Hoặc thí dụ có hai bà bạn đồng tu, là tu đừng là đi Phật thất rất nhiều, tụng một ngày tới 10.000 chuỗi nè. Hai bà cùng đi trên chiếc máy bay về đây, và một bà giảng dạ, bà Diệu A đi về Sài Gòn, bà Diệu B đi về Sài Gòn, hai bà đi sau 3 tháng, 1 tháng về đây gặp thầy và nghe pháp. Thì có một bà nói, thì hỏi vậy chứ tiền đô lúc nãy bên đó 100 đô đổi được nhiêu? Thì bà Diệu A sẽ nói dạng 100 đô đổi được 1,5 triệu. Thì bà Diệu B, bà thì một cái bà ở Sài Gòn và bà ở miền Tây cái giá nó khác nhau. Thì bà miền Tây nói, bà này giọng ngữ, tôi đổi được 1,6 triệu. Thì bắt đầu cái bà kia nói, chị bộ nói tôi là cái người lộng ngôn hay sao? Thì bà này nói, bộ chị nói tôi là cái người tu hú hay sao? Thì sanh ra một cái chuyện phiền não bỏ chùa không đi. Thì cái chuyện 1,5 triệu, 1,6 triệu là kệ nó, nhưng mà thật ra vì mình còn chấp, phải không? Giả sử cũng vậy, hai vợ chồng đang đi làm về, hai vợ chồng đang hạnh phúc lắm. Thì đang đi làm về, ví dụ chú Minh, chú Long đi cho nó dễ hiểu. Thì chú Long, chú Minh nó đang đi làm từ ở trong bưu in về sau một cái giờ overtime mệt mỏi. Chú Minh mới bước vô, thì chú Minh vừa bước vô cái là thấy con chuột nó chạy từ ở dưới gara nó giọt lên nhà trên. Chú Minh mới nói, Long em à, em có con chuột sao bữa nay nó từ gara anh mới bước vô mà anh thấy nó chạy vô. Thì cô Long cổ đi sáng sớm thì cô thấy con chuột chạy lên, nó xẹt từ tủ lạnh ra. Ông này là con mắt chuyên môn đi nhìn gái ở đâu bà quá nè. Con chuột này nó chạy từ ở dưới tủ lạnh ra cho tôi thấy rõ ràng. Cái lúc đó là ông Minh ông nói, bà bộ tôi đuôi hả? Tôi đuôi tôi mới chọn bà đó, phải không? Thì chiến tranh sẽ tăng lên, phải không? Cô Long cổ mới nói này, bởi vậy tôi đuôi tôi mới chọn ông đây. Con chuột rõ ràng là nó từ cái tủ lạnh mà nó ra. Thì ông Minh ông nói, tôi thấy tôi mở cửa nó từ ra ra mà nó giọt lên. Thì con chuột nó đi ra đi lại bắt đầu từng lễ sau lên đây. Thầy núi nó hỏi, ủa sao không thấy, nghĩa là hai vợ chồng đi ra? Thì gọi, lâu nay không biết hai người có bệnh hoạn gì không? Thầy gọi lên thì chú Minh chú nói, thầy ơi khổ ghê, con chuột nó từ ga ra nó lên, mà con vợ con nó cố chấp, nó nói từ cái tủ lạnh nó lên, nó nói con là mắc lời chồng. Thì con chỉ nói nó là tôi lời chồng tôi mới lấy bà, thì bà giận, bà không thèm nói chuyện tôi là 1 tháng. Thì bây giờ con với bà làm sao mà ngồi đi xe xuống đây nghe pháp, thầy thông cảm nha. Rồi thầy mới dàn xếp, thầy mới nói thôi nha Long à, thôi bây giờ mình nó là chú pháp danh là gì hả? Trương An Lạc phải không? Còn cô Minh? Rồi thôi, cái thầy giảng thì nó thôi bây giờ Trương An Lạc, mình là Trương, là Trương thật, An là An, là Lạc là nói về cái chỗ mà giữa cái phản thương ghét đừng để lòng. Còn cô kia cũng vậy. Thì bây giờ đó, thôi bây giờ vì thầy đi đi. Thì trên đường xuống tới nơi rồi, ngồi chút xíu nữa thì vô tới nay. Thì thầy hỏi vậy chứ bữa trước làm sao? Thì cô Long nói không có gì thầy ơi, con chuột nó từ cái tủ lạnh nó chạy ra, mà ổng cố định ổng nói là từ cái gara ổng lên. Thì ổng Minh nói là bà thầy cũng nữa, cũng có nhiêu đó mà bà cũng không chịu thua tôi nữa à, phải không? Thì chiến tranh lại xảy ra tiếp, và đồng thời hai vợ chồng lại bỏ chùa thêm tháng nữa. Con chuột nó đi ra từ cái gara hay cái gì không quan trọng, mà quý vị có thấy quý vị trong nhà quý vị có những con chuột đó không? Rất nhiều những con chuột đó, ngoài đó còn có con gián đâu nữa. Thành ra nó làm cho quý vị tranh chấp vì những chuyện đâu đâu mà đổ vỡ cả hạnh phúc và lãnh đủ là con cái quý vị lãnh đủ. Như vậy là cô phải khen là thầy núi này là đệ nhất ngu si mới diễn tả những cái vọng tưởng nó hay như vậy. mình đóng một vở kịch đó mà người ta lên ta gấm, phải không? Bây giờ thầy trò mình đi hát một vở tuồng, mà đi ra đường mà người ta đóng như ta lửa, ta quýnh những cái thằng mà quăng nịnh là cái đó là mình đóng hay rồi đó, đúng không? Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đóng cái vai ác mà người ta không ghét, đâu phải Đề Bà Đạt Đa, phải không? Nhưng mà khổ cái là cứ đem cho chú Minh với cô Long đóng toàn là vai này, coi dây vai đập kết đập trên sân khấu không à, không sao hả? Nhưng mà cô phải coi sân khấu về khuya thì đây giống cái Thanh Nga thành được không? Cặp này là sân khấu về khuya đó, là sẽ đi tới cái vở tuồng đó, cô muốn biết thiệt hay không thì coi về thanh sân khấu về khuya. Tại vì vở tuồng thầy hát đây là hé mở cửa giải thoát mới hé một chút à. Bữa nào thầy hé hết thì sẽ biết thật hay giả. Bữa nay mới tập 3 mà chừng tập 10 bắt đầu mới hé thiệt ra. Sao bữa nay cô lần đầu tiên đi nghe người qua nghe thầy núi giảng thầy sư cô, bữa nay nghe thấy có vô lọt chỗ nào không hay là về được? Ủa vậy hả, thầy là vậy nghe băng thầy hoài vậy hả? Vậy là cũng giống như là cái người mà lâu nay tưởng tượng thầy núi là trên thì phun lửa dưới phun nước, mà vô thấy ra ông cũng phàm phu tục tử gì đâu. Lâu nay cũng giống như là cái chuyện mà thầy nói chú Vĩnh mơ tưởng người tình trong mộng vậy đó, không phải vậy đâu. Giờ gặp thầy thấy còn chán thêm nữa. Rồi có lần đầu tiên đi thả rùa thầy nhớ, nhưng mà giờ có danh rồi. Tôi bây giờ nổi danh lắm chứ không có danh nữa. Thật ra khi người ta muốn biết cái pháp danh thầy thì thầy nói pháp danh giờ họ cũng không khe nữa, mà họ gọi đây họ cứ kiếm thầy núi không à, chứ họ không có kiếm thông lai thông điếc gì, thành cái tên nó chết rồi. Đó, quý vị thấy hiểu chưa? Này đọc đấy, mình thấy những cái khổ, cái chấp, cái gia đình hạnh phúc nó từ những cái chuyện mà nó nhỏ nhỏ như vậy, mà vì cái mình cứ là chấp á, không chịu xả dùm một cái đi, vậy là hạnh phúc. Mà tại vì mình cứ gây đi gây lại rồi, vợ chồng hòa nhau được đâu 2-3 ngày là nhắc là chuyện cũ là chiến tranh. Mà cái chuyện đó thường xảy ra trong gia đình Phật tử lắm. Thầy nói cho nó sống động cho vui, chứ không phải là ông Minh với ông Long có vậy đâu. Đừng có hiểu lầm nha cô, đừng có nói vậy. Ông chỉ là một cái nhân vật giống như Đức Phật Thích Ca. Xuống cõi đời này phải có Đề Bà Đạt Đa, có A Nan, có Xá Lợi Phất. Thật ra những vị đó là những vị đóng một vở tuồng cho những người ngu chúng ta mà nghe. Thì trong này thầy là đại ngu, thầy mượn những nhân vật tiểu ngu để mà đóng với thầy. Rồi, quý vị thấy nè, thêm một thí dụ nữa về chuyện quý vị thấy cuộc đời là giả tạo, thân này là do duyên hợp, tiền bạc là có rồi lại mất, thân quyến là chỉ đưa nhau ra nhà hoàng rồi ai về nhà nấy, thương nhau là chỉ lo được 49 ngày, tất cả đều do duyên hợp nên đến chùa tu học cầu giải thoát sanh tử, cầu nguyện được vãng sanh. Nhưng nếu khi quý vị thấy người bạn đạo của mình nấu ăn không theo ý muốn mình, là có chuyện rồi. Rửa rau không có thuốc tím nên mình sợ bệnh, mình không dám ăn cơm ở chùa. Thấy cái áo tràng của chùa cho mượn có mùi hôi, tại vì ông thầy ông đang giảng cái bài pháp tình trước là có một vị là tu diễn thiền sư mà tu cái hạnh 48 năm không tắm. Rồi có một số thị giả của thầy nó muốn biểu diễn, nó tu khoảng 3-4 tuần không tắm. Rồi đưa cái áo tràng mà nghe cái mùi đó là mình không mặc, cái đó là mình còn kẹt rồi, phải không? Bỏ hết một ngày chủ nhật vô đây mà vì cái áo tràng có mùi hôi đạo lực của thầy núi mà không chịu ở lại nghe tu. Rồi thấy cái ghế hoặc cái bồ đòn của chùa có nhiều người sử dụng mình không dám ngồi, thì đó gọi là một hạt bụi xẻ ra 100 phần, 99 phần thấy là giả nhưng chỉ có chút xíu thấy là thiệt, là còn kẹt, còn chấp là còn khổ, mà còn khổ là còn luân hồi, mà còn luân hồi là còn trả nghiệp, tái tạo lại để mà trả ân và trả quán, trả ân và trả quán. Tóm lại dù cho quý vị đã buông xả hết nhưng chỉ còn chấp lại một chút gì rất nhỏ thì có nghĩa là còn chấp ngã. Còn chấp ngã là còn khổ đau, còn khổ đau là chưa thấy tự tánh. Chưa thấy tự tánh thì giống như nấu cát muốn thành cơm, tu hoài không bao giờ mà lọt vào cái chỗ mà. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, tức là cái khoảng giữa giữa hai niệm. Nào ngờ tự tánh hai sinh muôn pháp, từ cái khoảng giữa đó mà sanh ra thiện và ác, thiên đàng và địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng từ cái đó. Thì khi mà lục tổ thấy được cái nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh là thấy được cái khoảng giữa hai niệm. Và nào ngờ tự tánh muôn sanh, hai sanh muôn pháp là thấy giữa hai cái niệm mà sanh ra 12 nhân duyên, là muôn pháp, trùng trùng duyên khởi. Khi có một người đang nằm ngủ và đột nhiên có người đánh thức dậy và người đó hỏi, nếu tôi thức dậy rồi chừng nào tôi hết nằm mơ, hết chiêm bao? Cái người đó chưa thức quý vị, đúng không? Nha. Câu hỏi này có dư thừa quá không? Khi nào quý vị thức giấc, lúc nào là quý vị tỉnh lúc đó, đâu cần cầu cho mình được tỉnh, đâu cần cầu cho mình được giác, hiểu chưa? Thấy được như vậy là, từ đây giả sử về ông chồng có nói nghịch một chút, do cái nghiệp thôi. Thầy nói cho quý vị nè, người Bắc thì ăn cái gì? Cái nghiệp người Bắc là ăn gì? Ăn rau muống. Cái nghiệp của người Nam á, là nấu cái gì cũng bỏ cà ri và đường, có không? Cái nghiệp của người Huế là nấu cái gì cũng mắm ruốc và bỏ ớt. Hả? Thì cái nào đúng đây? Cái tô bún bò của cô gái thần kinh dường như Hòa nấu lên là ăn là chảy nước mắt. Mà cái tô bún bò của người gái miền Nam nấu lên là ăn có mùi gì? Mùi nước dừa ở trong. Mà tô bún bò của người Bắc nấu thì có cái mùi rau muống. Cái nào đúng đây? Không có cái nào đúng hết. Do cái chấp ngã mà khổ. Đó. Quý vị thấy cái bàn, cái ghế, cái chuông, cái mỏ không có trí huệ, không có sự nhận xét, không có cái tịch mà chiếu, không có phân biệt. Tánh biết của quý vị, biết cha, biết mẹ, biết nghe nhạc, biết sử dụng âm thanh, biết thưởng thức thơ nhạc, thì ngay lúc quý vị phóng sáu căn ra giao tiếp với sự vật mà sáu trần, mà thường sanh trí huệ, thường ở cái khoảng giữa hai niệm, thì quý vị là giải thoát. Sáu căn dính sáu trần mà ở vào niệm thương, niệm ghét, tức là quý vị là phàm phu. Sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không dính mắc, tức là thường sanh trí huệ. Sáu căn tiếp ra sáu trần mà thường phân biệt nhân ngã phải không, là quý vị là phàm phu, thì không có gì hết. Đó. Thì như vậy không phải là thần thông, chứ đòi cái thần thông nào nữa. Hả? Đưa một cái chả giò ra cái ghế nó không biết ăn, đưa một cái bản nhạc ra Romeo Juliet nó không biết thưởng thức, đưa một bài thơ tình của Xuân Diệu nó không biết thưởng thức. Thì ra hỏi quý vị làm sao mà nó cái đó phải là thần thông không? Hả? Không, thần thông là cái gì nữa? Thần là thần thức, thông là thông suốt mọi vật, mà không có một cái chữ dính mắc nào là thần thông. Thần là những cái gì? Những cái giác quan ra sự tiếp xúc sự vật mà không có cái sự chấp ngã trong đó. Thì đạt tới cái gì này gọi là chân tâm thường trụ, không sanh cũng không diệt của quý vị. Đó là khoảng giữa hai niệm có và không. Cái đó trong nhà thiền người ta kêu là thoại đầu. Thoại đầu, tức là cái quý vị vừa khởi ra một niệm đầu tiên, và thoại dĩ, thì khoảng giữa đó là cái khoảng người hành giả nên tìm. Thoại đầu là cái niệm đã nói rồi, thoại dĩ là cái niệm chưa tới, thoại đuôi, giữa thoại đầu và thoại dĩ có một cái khoảng trời trong tịch chiếu như như bất động. Đó. Thí dụ, khi quý vị đang u mê lầm lạc, mất trí huệ, là căn phòng tượng trưng cho tối, chỉ cần bật công tắc, ông thầy chỉ đó là công tắc bật lên thì đèn nó sáng, thì căn phòng được tỏ sáng, chứ đâu có không cần phải cầu nguyện cho bóng tối hãy lui đi và cầu nguyện cho ánh sáng hiện hữu trong phòng này. Thấy không? Mình cứ cầu cho Phật ban cho mình trí huệ, ban cho mình giải thoát, là giống như người không biết bật công tắc mà cầu cho Đức Phật ban cho mình, thì cái đó Phật kêu là si mê lầm lạc. Có nghĩa là người nghe kinh Phật giác ngộ rồi thì sau này vợ có nói một câu không giận, chồng nói một câu không chấp, người ta khen một câu mình không mừng, người ta chê một câu mình không buồn, thì có nghĩa là hết tối thì sáng, hết giọng thì là chơn, hết phiền não thì là bồ đề, hết chấp ngã thì là hết khổ. Nó như vậy thôi. Mà ở đây sở dĩ chúng ta còn tu, còn niệm Phật, còn nghe kinh để tiêu trừ phiền não là vì chúng ta còn thấy mọi thứ trên đời, cho đến cái bản thân của ta là thật, chồng con là thật, tài sản là thật, thị phi là thiệt. Bây giờ thầy ngày mùng 1 Tết vô thầy nói câu này: trời ơi, cô bữa nay sao phát tướng mà coi như đẹp đẽ quá, đẹp như là hoa hậu. Thì thầy nói câu đó xong đẹp như tiên. Thì nói đó câu đó xong phải chi mấy cô có thần thông là lục thông bay lên trời được thì mừng. Hoặc là thầy nói đồ mấy nay cô nó mặt mày giống như là quỷ chùa, thì mình nói xong mình có mọc nanh đâu mà mình buồn. Phải không? Chỉ là cái không thật mà mình chấp là mình khổ. Người ta nói đồ quỷ chùa, cái con này đồ quỷ chùa, mà nói xong mình đâu có mọc răng nanh đồ ra đâu. Mà nói mình đẹp như tiên vậy đó, mình khoái quá nhưng mà mình đâu có thành tiên liền đâu. Thì là cái đó là cái chấp mà cái ngu. Mà ở đây sở dĩ chúng ta còn tu, còn niệm Phật, còn nghe kinh để tiêu trừ phiền não là vì chúng ta còn thấy mọi thứ trên đời cho đến cái bản thân của ta là thiệt. Chồng con là thiệt, tài sản là thiệt, thị phi phải quấy là thiệt. Cách đây không lâu có một người viết một lá thư nặc danh đến chửi thầy, nhưng thầy bỏ qua không để ý đến. Nhưng có một số Phật tử biết được chuyện đó gọi đến và góp ý với thầy nên đem cái chuyện đó ra đại chúng để làm cho sáng tỏ. Thì đây là Tại sao chửi ông thầy không giận mà coi như là đệ tử giận? Tại vì ngày xưa tôi chưa quy y với ông thầy thì ông thầy đó không phải là cái gì của tôi, hả? Mà bây giờ ngày nay tôi đã quy y ông thầy thì ông thầy bị người ta chửi ông thầy, tức là chửi tôi, tức là chấp ngã, phải không? Ngày xưa tôi chưa cưới cái cô đó làm vợ thì cô đó đi ngoài đường cổ làm gì kể cổ, mà tôi cưới cổ rồi ai đụng tới cô đó tức là đụng tới tôi. Ngày xưa chưa sanh ra cháu ngoại của tôi thì ai muốn làm gì làm, mà có cháu ngoại tôi ai đụng cháu ngoại tôi là gì? Mình đặt cái ngã của mình lên ông thầy. Người mẹ thương con là do đặt cái ngã từ người mẹ lên đứa con, rồi bà ngoại thương cháu là đặt cái ngã từ cái ngã bà ngoại lên đứa cháu, là chấp ngã mới có, phải không? Mình mua chiếc xe mới, mình cái xe đó của ai kệ nó nằm đó, ai đập alarm hủ mình không có nóng ruột, mà mình có chiếc xe mới mình nghe alarm hủ là mình nhảy ra liền, tại vì mình đặt cái ngã mình lên cái xe, mà còn đặt lên cái ngã là còn khổ. Đó, để ý một cái điểm đó. Rồi, tóm lại ông thầy bị chửi mà không giận, nhưng khi mình nghe tin ông thầy bị chửi mình nổi giận là vì mình còn chấp ổng là thầy của mình, cho nên mình còn phiền não. Cũng vậy, nếu mình còn chấp vào cái gì của mình thì mình còn khổ cái đó, như chấp cái nhà của mình, cái xe của mình, tổ quốc của mình, chùa chiền của mình là mình sẽ khổ vì cái đó. Ngày nay nghe pháp, cái nhà của mình là cái chỗ để chứa cái xác sống, cái mã là cái chỗ chứa cái xác chết, cái xe là cái chỗ chở cái xác sống, cái tủ lạnh là cái chỗ đựng đồ ăn cho xác sống, cái giường là cái nơi nằm cho xác sống. Hiểu được như vậy là thấy được thật tướng của chư pháp, là không còn phiền não. Cái nhà mà chứa xác sống có đẹp có xấu là cũng là chứa cái xác sống thôi. Cái mã mà có chứa xác chết thì cũng chứa xác chết thôi, phải không? Chỉ là đống thịt thối, có gì mà công với tội trong đó, phải không? Đầu tiên những cái đó là giả, nhưng nếu có cái chấp của mình khởi lên thì trở thành những cái thiệt. Mình còn chấp cái gì thì nó trở thành thiệt cái đó. Chẳng hạn này, nói con chuột nó chạy từ ở dưới gara lên, thì chú Minh chú cũng thấy ở góc độ khác, mà cô Long cũng thấy góc độ khác, nhưng mình chấp cái thấy của mình là thiệt, cái thấy chú Minh là giả, thành ra chiến tranh giữa hai vợ chồng xảy ra. Đó là thí dụ. Ngoài ra nếu không có cái đó không có chiến tranh. Quý vị thấy không? Nghiên cứu đến đây quý vị thấy rõ là phiền não từ đâu mà xảy đến cho mình, là từ chấp ngã. Chúng ta thấy hoài chấp ngã làm cho chúng ta đau khổ, còn có sự chấp vào những danh từ, danh ngôn, lời nói mà sanh ra phiền não. Nhiều khi đó, Phật nói cái miệng mình á là gì? Lỡ chân thì được mà lỡ lời không được, đúng không quý vị? Khi lời nói bắn ra rồi là người ta chấp, có khi một lời nói mà thầy nhớ cả cuộc đời. Thầy đọc một quyển kinh này mà thầy hỏi đó thầy không chịu. Phật nói người ngu á, thì đi ra đường bị tên bay đạn lạc. Tự nhiên thầy đi ra đường thì bị một mũi tên nó bắn trúng ngay mũi vai thầy, hồi xưa không có súng. Thì cái người trí là rút cái mũi tên ra và đồng thời đi kiếm một ông lương y, kiếm cô gì đây nè, cô Trúc Hằng, cổ có cái môn gì thầy thuốc vậy đó, cô hút cái máu độc ra, cô cắt một hai đường, cô hút ra xong ra bịch lại là xong. Còn người ngu là thế này, rút mũi tên ra rồi lật ra coi cái đuôi mũi tên là Make in China hay Make in Japan. Rồi Make in ở nhà, cái đuôi này Make ở niệm Phật đường Tầm Quyên, rồi tôi sẽ là chết sống với ông thầy Tầm Quyên. Rồi trong cái đó đó là coi cái này, từ trong cái mắt ở mình niệm Phật đường Tầm Quyên nó còn có cái gì sau này, nó còn có diệu A, diệu B, diệu C, cái này là có Make ở Tầm Quyên mà ở hông của Mexico là phải kiếm diệu tịnh, phải không? Kiếm diệu tịnh mà nó Make ở Linwood là phải kiếm diệu Long, phải không? Là kiếm ông Minh, mà Make ở Bù In là phải kiếm ông Vĩnh, mà Make ở Đất Thần Kinh là phải kiếm cô Như Hòa. Mà nó hôi mồi một bún bò Huế là phải kiếm tôi Như Hòa, mà nó hôi mùa Xe Lân là phải kiếm Diệu Âm, phải không? Thì cái người đó là họ có tha tâm thông, họ mới suy diễn cái mũi tên này từ đâu mà ra. Chưa hết, khi họ suy diễn mũi tên này ra rồi, họ sẽ chạy lây, họ mới đâm trong thầy núi một nhát. Ông không biết dạy đệ tử, phải không? Thầy cũng vậy, rồi đâm cho thầy chưa yên, thầy mới đâm cho Dũng Tịnh một nhát. Cái thân ưa đi trễ, cái thưa giống như người mễ mà lại không yên thân đi bắn tầm bậy tầm bạ. Dũng Tịnh không yên, về Dũng Tịnh bắn cho một cái ông người tình trong ông chồng cái bả một nhát nữa. Phải không? Thì mình cái là Phật nói mình ngu si quá. Hồi đó thì đọc cuốn kinh, một người trí mà bị cái gen đau đó thì rút ra và băng lại âm thầm, nhưng mà người ngu đó thì đâm rồi đâm cha, đâm mẹ, đâm chồng. Giả sử như bây giờ cô Long bị thầy đâm một nhát á, thì cô Minh cô về kiếp chờ cho ông Minh đi về đâm cho ông một nhát. Anh ơi tôi như vậy mà nó nói tôi là cái người đàn bà hư hỏng thì đâm ông nhát. Ông buồn quá, ông mới gọi thầy, ông đâm tiếp cho ông thầy nhát chia ra. Thầy nghe thầy chịu không nổi thì đâm cho chú Vĩnh một nhát, phải không? Thành ra mình là phải người ngu không? Rồi mình có những cái khoa học hiện đại là máy thâu băng nè. Thay vì đi thâu những cái lời kinh, lời kệ để mà mình nghe, mà thầy thấy có nhiều người sử dụng những cái máy này nè. có một cái cặp Phật tử đó, thì con dâu á, là nó ưa nói hành nói tội bà già, thì bả cái máy hồi đó thì tặng cho bả cái máy thâu rất là rõ, cái máy này nè, thì bả dùng cái đó để bả nghe kinh mà không nghe, mà bả thì hàng ngày đó bả canh ra cái giờ con dâu mà nói xấu bả đó, bả niệm Phật á, thì bả dùng cái máy bả đặt dưới giường, con dâu nó mới nói cái tiếng gì, nó nói ồ bà già anh lúc này khó chịu sanh tật này kia, thì trong lúc bả kiểm soát 24 mà trừ cái lúc mà bả vô Phật thất bả niệm Phật 2 tiếng bả kiểm không được, thì bả mới nói thầy ơi thầy có cái máy nào mà rõ rõ không, mình tưởng bả là phát bộ đề tâm mình mừng quá, mình mới chạy xuống dưới nghĩa là dưới mà Goodwill để mà Goodguy để mình mua một cái máy mà coi như thâu được từ trong cái tiếng mở cửa có két vẫn nghe. Thì đem về mình nói cha mình lúc này mình độ được cái bà này khá quá. Cái bà nói thầy ơi thầy cho con xin cuốn băng C120. Ủa tôi giảng có C90 sao C120. Bà nói không thú thật chứ thầy bữa nào con đưa cái băng này hay hay hơn băng thầy nữa. Tôi nói ủa cha. À, lúc này cô tìm đâu ra ông thầy núi thứ hai, thầy biển hay là thầy sông. Tôi thầy núi hay cỡ này mà bà nói tìm ông thầy hay hơn mà giảng tới một. Tôi giảng có 90 phút rồi mà ông thầy này giảng tới 120 tới ông thầy này chắc là thầy biển rồi chứ không phải thầy núi nữa. Cái bà nói hay lắm, hay lắm. Chứ mình cũng yên chí, cho bà ghé vô đây. Bà sai cháu ngoại, bà đưa vô. Bà nói thầy sang cho con hai bản. Tôi nói được có mấy copy. Mà trước khi mình diệt ra tưởng cái gì. Cái lời mà con dâu á, nó ngồi nó ngủ với chồng đó mà nó chửi bà, nói xấu mẹ anh á là gian ác. Mẹ anh là ăn hàng ác tội, mẹ anh đi theo thầy núi tu hành mà suốt ngày cứ là coi như là một, nghĩa là một bầu dâu găm ở trong người. Bà nói thầy thấy không, con á, con tu hành mà ma quỷ nó phá con á. Tôi nói trời ơi, tưởng cái băng có thượng tọa đại đức là cô đãi tôi cái ngon, mai mốt có đồ ngon đãi, đừng đãi ba cái này. Làm tôi mất công tôi đi mua máy là máy super, nghĩa là coi như là microphone để thâu ba những cái chuyện phiền não. Thì cái chuyện này có phải là một mũi tên bả bị bắn, con dâu bắn rồi bả chịu không nổi, bả bắn bớt con thầy chiêu bớt không? Hả? Cái này, cái số suy nghĩ đó tôi ngồi thiền tôi nói đúng thiệt hả? Mình là đại ngu mới có đệ tử là tiểu ngu. Phải khi mình là đại ngộ thì được đệ tử tiểu ngộ nó cũng đã. Mình đại ngu đi mà không có hỏi nó là nó nghe thầy nào. Tôi là mừng quá, tôi nói vậy hả? Có ông thầy mà ông giảng tới 120 phút là ổng là thần công lực ngon lành rồi. Thì bây giờ thâu cho thầy coi, mở ra té ra những cái lời mà con dâu nó chửi bả không, rồi bả nghe bả chịu không nổi bả sang cho mình hỏi. Bả nói cái máy thầy nó rõ ghê đó, trời ơi cái máy con hồi xưa con đặt không có nghe. Thành ra bữa nay là con sao cái thời niệm Phật á, là con không có sợ nữa. Mỗi lần con ngồi đây con niệm Phật mà con không yết tâm bất loạn được, nhờ cái máy này thầy ơi, con ngồi con niệm mà tối về con kiểm là không sót một tiếng nữa. Trời ơi, tôi tưởng chi, dùng cái này để nghe kinh không nghe mà dùng để thâu rồi. Tôi hỏi bà sao vậy, bà sang thêm cuốn gì? Tôi cho bà bạn tôi nó coi, bà coi. Trời ơi, đâm thêm bà bạn nữa. Còn cuốn còn chi? Tôi gửi về Việt Nam cho ông già nó coi. Tôi nói trời ơi, bà đâm thêm người nữa. Rồi hỏi sang thêm cuốn nữa. Tôi gửi cho thằng chồng nó coi. Tôi gửi cho thằng con gái tôi nó ở Florida nó coi, để nó biết là tôi là có cái con dâu quý. Trời ơi, làm ơn đi. Bây giờ tôi không có biết. Tôi biết một cái mũi tên mà nó đâm vô, hồi xưa Phật nói cái người ngu đâm vô rồi rút ra, kêu nghĩa là kêu trút cái gì đó, trút hàng hút máu ra là xong, có cái giác giác là xong. Mà đằng này nó đâm tùm lum hết, mai mốt nha, có những mà cái bài kinh mà hay như vậy làm ơn đừng có đãi thầy. Tưởng là có hòa thượng tịnh không hay là tịnh gì ấy nghe, có hòa thượng này mà cô đãi thầy chắc là thầy theo Phật sớm quá. Mình làm tưởng bà phát tâm gì đâu mà đi mua cho bà cái máy. Bà đi thâu con dâu chửi, nói lén, nói xấu bà. Thiệt là ngu si. Thiệt là ngu si. Thành ra Phật ở trên, Phật thấy Phật cũng nghĩa là thương cảm cho đệ tử thầy Thông Lai. Thành ra thầy nói, từ đó thầy ngưng giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa. Tại vì giảng tới quyển 8 mà bà, mình tưởng là bà có thần thông rồi, vậy là bà có thần thông kiểu đó. Bà nói con thật ra con phái kinh Lăng Nghiêm lắm, giảng hay lắm thành ra. Phát sinh trí huệ, thầy nhờ cái cuốn băng thứ 8 Thủ Lăng Nghiêm mà con mới biết đâu là ma là giặc. Mình tưởng mình mừng quá, cô biết đâu là ma là giặc hả? Dạ, thầy giảng đâu là chân tâm, đâu giận tâm, lâu nay con nhận giặc làm cha. Mình mừng quá, trời ơi, có người sắp nói khố mình rồi. Ai là giặc? Con dâu con là nói giặc đó thầy. Làm thầy mừng hụt quá, tưởng mình sắp có người nghĩa là kế vị rồi. Nghe bà nói bà giảng Thủ Lăng Nghiêm, con thấm con ngộ gì đâu. Bởi vậy lâu nay con nhận giặc làm cha, hỏi sao? Nhờ cái máy của thầy mà con biết con dâu con nó là kẻ thù trong nhà, mà con hỏi đó con mua cái hột sòn, con biết cho con mua một ly, con mua tới 10 ly, con khổ quá. Tôi thiệt là tôi hết ý kiến luôn. đệ tử đây cũng một đại đệ tử của tôi trong này, nhưng mà thời mình dạy sao mà nó dùng kinh Thủ Lăng Nghiêm nó không mở trí huệ, mà nó đi nói nó khai mở cái trí đường tà ra, tôi cũng không hiểu nổi nữa. Bữa nay sao mà không thấy mặt ở đây. Tôi bữa đó tôi ngồi thiền mà tôi cứ cười, mà tôi khổ mà cười không ra nước mắt nữa. Thì việc cũng băng chuẩn bị 7 cái copy thôi nha, mai mới nha, mai là tôi kỹ tôi không ấy mà tôi than nó cho Phật tử mà phát đi hết chắc kẹt. Tôi nói cái này mà hay cỡ này chắc phải photo ra 100 copy, mà nó hay lắm thầy ơi, không có thầy nào mà hay mà cuốn băng này hết. Còn chút nữa là đời đóng gói gửi qua ông lao mà. Tôi thấy từ bữa nay sao mà cũng trời sinh Long Thiền Hộ Pháp cho thầy kiểm lại chứ. Thầy không kiểm lại chắc bữa nay nó không có chùa ở quá. Rồi. Đó, bản chất của danh từ lời nói là do duyên hợp không thật, mà tại do kiến chấp của chúng ta mà nó làm cho ta khổ. Đó. Thí dụ có người chửi ta là đồ quỷ chùa, phải người ta vừa nói xong mà mình mọc răng nanh thành quỷ thật thì mình nổi cơn. Đằng này mình vẫn là mình, thấy chưa? Quý vị thấy có ai làm khổ mình không? Mình chửi một người nào nó phải có khoảng cách giữa không gian đúng không? Cái lời nói làm sao mà đánh được vào mình? Nếu mà lời chửi đó làm đau khổ đó, thì giả sử như bây giờ đó, trong này có mình cô Như Hòa, cổ là người Huế. Vì trong này có mình hai người Huế là chú Vĩnh là một, cô Như Hòa là hai, mẹ Huế là ba với ai nữa? Diệu Phước là bốn. Thì bây giờ thầy nói câu này nha, quý vị thấy cái chữ mà giả thật của mình nè, dân gái Huế hay là dân người Huế là cái dân coi như là ta nói cái câu này nè, Quảng Nam ưa cãi, Quảng Ngãi ưa lo, Bình Định so đo, Thừa Thiên lũng hết. Tức là mình nói câu đó là trong này Quảng Nam là giận liền nè, Quảng Ngãi cũng giận liền nè, Bình Định cũng giận nè, như chú Huy chú Minh cũng giận nè, mà dân Thừa Thiên là có đủ bốn cái đặc tính đó, thì trong khi đó mấy người đó giận, mà dân là người Nam như Hạnh Phước nè, Diệu Tịnh nè, dân Mễ nè, cũng không tỉnh bơ à, phải không? Dân Bắc Kỳ cũng tỉnh bơ, tại sao? Tại vì họ chấp vào cái đất thần kinh là quê tôi, phải có thật không? Lời nói không thật, nếu thật sự thầy nói ra cái lời đó mà nó là lũ đặng cai thì ai cũng đều cai mắt, mà tại sao chỉ có cái nhóm đó, Quảng Nam ưa cãi thì Quảng Nam nổi giận, Quảng Ngãi ưa lo là Quảng Ngãi nổi sùng, Bình Định so đo là ông Minh Cô Long nổi sùng, Thừa Thiên lũng hết. Phải không? Thừa Thiên là lũng hết, tại vì đủ những cái đặc tính xấu đó, thành ra tự động mấy cái bà đó không là có mình cô Đào nào, cô ngồi cô Kiều Hà, cô đâu có dính cái gì, phải không? Cùng một cái mũi tên bắn ra tại sao chỉ có mấy người khổ vậy? Hả? Cái đó là cái chấp ngã đó quý vị, chấp ngã. Chấp ngã. Đó. Đó. Quý vị thấy như vậy những danh từ phải quấy, tốt xấu, quân tử, tiểu nhân, thực chất của những danh từ lời nói này là không thật, mà tại sao nó làm cho chúng ta đau khổ? Phật gọi do chúng ta chấp vào những danh từ hư vọng mà sanh ra phiền não, mà sanh ra tạo nghiệp thiện ác để rồi luân hồi trong ba cõi. Còn Ngài vì do nhận được những thứ được mất khen chê phải quấy là pháp hư vọng, cho nên Ngài được thoát khỏi sanh già bệnh chết, an vui niết bàn. Niết bàn không có cái gì, một ngày kia Xá Lợi Phất tu chứng quả A La Hán, Ngài về quê thăm lại những cái bạn mà đồng tu mà Bà La Môn thời xưa, ông theo Đức Phật Thích Ca, theo Ngài Cồ Đàm chứng được cái gì? Ngài nói ta chứng được niết bàn. Thì hỏi niết bàn là cái gì? Niết bàn chỉ là tâm không bị chi phối bởi tham sân si, tâm không bị chi phối bởi niệm thiện niệm ác, tâm không chi phối bởi niệm phải niệm quấy. Vậy thì bài pháp hôm nay nó cũng gần dứt rồi. Thầy xin chúng ta hồi hướng để cho chúng ta có một cuộc họp bàn về vấn đề mà để mà xây dựng một ngôi tam bảo. Bây giờ quý vị thấy bây giờ á là coi như chùa chiền mình đã là càng ngày nó càng đông, mà giảng kiểu thầy và mấy mốt có ngày là mấy bả đem băng C130 tới 120 vô, thầy chịu không nổi, thầy kiếm cái chỗ rộng rộng để mà thầy giải tỏ. Thì bây giờ để hồi hướng xong là mời chú Thư lên để có cái ý kiến về vấn đề mà chùa chiền để Phật tử đóng góp cái nào. Quý vị, tất cả Phật tử đây là những thành viên của Niệm Phật Đường đều có quyền góp ý, nếu chú Thư nói phải quý vị đồng ý, quý vị không phải quý vị có góp ý, coi cái đường hướng để mà mình sắp thành một cái tổ chức nó có phải có rõ ràng. Thì bây giờ cùng hồi hướng tại băng hết rồi, và sau đó chú Thư sẽ lên để tiếp máy và có góp ý trong vấn đề xây dựng ngôi tam bảo trong một ngày rất gần. Mời quý Phật tử cùng hồi hướng với thầy. quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy mời chú Thu lên đây để trình bày ý kiến với đại chúng.
Thì con xin thưa với mấy bà, với mấy bác, mấy chú, mấy anh chị, coi như lớn hơn con hết, thì con xin xin phép trước là xin phép thầy, phải xin phép tất cả các bác, các dì, các chú ở đây cùng anh em. Mà con xin nói lại cái tường thuật cái công việc, và con hình như là bắt đầu 3 tuần vừa rồi, chùa có trong số đây có một số người muốn xúc tiến để mua một mảnh đất để làm chùa, thì con cũng xin tường trình lại cái sự việc nó xảy ra như thế nào để rồi xin ý kiến của tất cả mọi người. Thì trước cách đây 3 tuần đó thì thầy có muốn mua, thầy có đi coi một cái ngôi nhà ở bên Burien, thì là nó giá tổng khoảng chừng 160.000, 170.000, thì mình muốn mua với cái giá đó. Thì khi mình đồng ý mình mua đó thì cũng rất may mắn cho chùa là có một vị mạnh thường quân đồng ý giúp đỡ chùa bằng cách mua căn nhà đó. Họ sẽ down payment đồng thời với cái giá tiền mà 180.000 đó thì là họ down payment 50.000, thì còn khoảng chừng phải trả mortgage 1.300. Thì với 130.000 tiền mortgage đó thì sẽ trả khoảng chừng 1.000 đồng tiền mỗi tháng. Thì vì mạnh thường quân đó họ nói họ có thể bảo có thể trả nổi cái chuyện đó, cho nên mình xúc tiến đi mua. Thì xúc tiến đi mua thì anh xui cho mình là mình tới cũng hơi trễ, mà người mình offer sau người ta, thì người ta có cái offer trước người ta mua rồi, cho nên mình trật cái đó. Thì thế là cô Thủy mới thấy lỡ đò rồi, cho nên vội vã phải đi kiếm mảnh đất khác. Thì cũng nhờ Lâm Thần hộ pháp giúp đỡ thì lại mình đi kiếm được mảnh đất. Thì cái mảnh đất này đó nó cũng có cái địa điểm rất là tốt, là nó ở bên Renton, mà cái khu đó cái khu thị tứ, cho nên cái lợi ích thứ nhất đó là